This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Dạ vâng, bà Bảo xin được gửi lời chào quý thính giả làn sóng của đài 1600 AM và rất chân thành cảm ơn quý thính giả vẫn tiếp tục giữ làn sóng của đài. Và sau đây mời quý thính giả đến với chương trình Máy Dặm Sơn Khê do anh Phan Quang Trọng phụ trách. Và chương trình được thực hiện vào mỗi sáng thứ hai hàng tuần từ lúc 11 giờ đến 11 giờ 30 trên làn sóng của đài. Và thưa quý vị, ngày hôm nay anh Phan Quang Trọng sẽ có cái buổi mạng đàm cùng với nhà báo Trương Sĩ Lương. Và nhà báo Trương Sĩ Lương là nhà báo kỳ cựu, đã bắt đầu sự nghiệp làm báo từ thập niên 60 và là nhân viên của Trung tâm Báo chí thuộc Quân đội Hoa Kỳ tại Việt Nam. Sau năm 1975, thì nhà báo Trương Sĩ Lương và gia đình di tản qua Hoa Kỳ, có thời gian ngắn đã hoạt động trong lĩnh vực xã hội, giúp đồng bào định cư tại tiểu bang Louisiana. Nhưng vài năm sau đó thì nhà báo Trương Sĩ Lương đã trở lại ngành báo chí và ông chính là người sáng lập, chủ nhiệm và chủ bút của tờ báo Thế Giới Mới hoạt động gần 40 năm qua. Và từ Dallas thì bà Bảo xin được gửi lời chào đến chú nhà báo Trương Sĩ Lương cũng như là anh Phan Quang Trọng ạ.
Xin chào bà Bảo, kính chào anh Trương Sĩ Lương ạ.
Tôi nghe Trọng thì lớn và cô Bảo thì hơi nhỏ nhưng không sao.
Vâng.
Chào quý khán giả và chào cô Bảo và anh Phan Quang Trọng.
Vâng ạ. Kính thưa quý khán giả của Đài Sài Gòn Đà Lạt, một lần nữa chúng tôi xin cảm ơn quý vị đã đến với chương trình Mấy Dặm Sơn Khê của chúng tôi. Thưa quý vị, nếu quý vị đang theo dõi những cuộc biểu tình và những cái cuộc biểu tình nó dẫn đến những cái bạo loạn xảy ra trên nhiều thành phố tại nước Mỹ, thì chắc hẳn quý vị cũng đau lòng như chúng tôi. Thưa quý vị, tại sao một đất nước vĩ đại như Hoa Kỳ lại xảy ra những chuyện như vậy trong mấy ngày qua? Và vì vậy hôm nay chúng tôi xin được phép mời nhà báo Trương Sĩ Lương để anh em chúng tôi gọi là lạm bàn về việc này và hy vọng tìm ra vài cái nguyên nhân dẫn đến những biến cố vừa qua. Và chúng tôi cũng xin thưa với quý vị rằng là hiện nay cái cuộc điều tra về cái sự kiện này đang được các cơ sở an ninh làm cho nó rõ ra, thành thử ra chúng tôi cũng xin nói rõ đây là cái sự lạm bạn của chúng tôi dựa trên những cái dự kiện mà chúng tôi hiện có. Và trước khi chúng ta đi vào chi tiết thì chúng tôi xin mời nhà báo Trương Sĩ Lương cho biết là anh nghĩ thế nào về cái sự kiện đang xảy ra thưa anh?
Vâng, thưa quý thính giả, thưa anh Trọng, là cái vụ mà 6 ngày vừa qua bạo động kinh hoàng chưa từng thấy làm tôi liên tưởng đến cái vụ một người da đen tên là Rodney King.
Vâng.
Rodney King.
Vâng.
Bị cảnh sát Los Angeles hành hung xảy ra tại Los Angeles hơn 30 năm về trước, cũng dẫn đến những cái bạo loạn tương tự như vậy, đến nỗi là tổng thống Bush lúc đó là đang chiến thắng từ Desert Storm trở về đó, Iraq trở về.
Vâng.
Thì ông
vâng.
phải ra lệnh một tôi nhớ là một sư đoàn, hai sư đoàn là cấp tốc bay về Los Angeles và những nơi khác mà có bạo loạn, ông đã giải quyết được rất là nhanh chóng, phải không?
Vâng.
Chỉ còn vài ngày sau thôi là nó có những cái đụng độ với là cái community của tôi nhớ là South Korea, người Korea buôn bán ở cái một vài thành phố ở bên California đó, thì đụng độ và bị phản ứng mạnh mẽ của cộng đồng Korea và họ bắn lại người da đen rồi cái này nói kia, cũng tạo nên những cái bạo loạn, nhưng mà cuối cùng thì cũng giải quyết được. Thì trong nước Mỹ là một cái nước mà phải nói là vĩ đại nhất trên thế giới, mà có những cái hình ảnh xảy ra làm cho chúng tôi cảm thấy mắc cỡ quá, đau buồn quá, là như vậy thì dân trí nó thấp quá, là cái đám dân trị sắp thì cái bị cái đám lợi dụng của nó, họ làm người là hoang ổ tất cả những cái gì mà mình nghĩ rằng là cả thế giới đang nghĩ đẹp về nước Mỹ, phải không?
Vâng.
Là một cái người làm báo và quan sát tình hình thì chúng tôi có những cái nhận định, và chắc chắn những cái bạo loạn xảy ra trong những ngày qua có vấn đề chính trị, và nhất là liên quan đến những cuộc tranh cử tổng thống Hoa Kỳ tháng 11 sắp tới.
Vâng,
và
vâng.
Năm nay 11 tháng 11 năm nay, và là mới anh Trọng nói sơ về sự kiện để chúng ta có thêm chứng cứ để bình luận, cũng như là chúng tôi đoán mọi sự sẽ được dập tắt trước khi Hoa Kỳ không cho phép một số thành phần đã lợi dụng thừa nước đục ra câu, gây khó dễ cho tổng thống đang phải đối phó với nạn dịch Vũ Hán và nhiều nhiều vấn đề quốc tế khác cần phải làm tức tốc. Đó.
Vâng, thưa anh, em rất là đồng ý, tại vì đây là nước Mỹ đang ở trong một cái cuộc đại nạn, và nó cái cuộc đại nạn nó cả thế giới, và nước Mỹ là một trong những người bị thiệt, một cái đất nước bị thiệt hại rất là nặng nề, hơn 100.000 người đã chết vì đại dịch, và vì vậy cái sự kiện này nó sẽ đưa đến cái sự khó khăn cho cái chính quyền của ông Trump. Cho nên em xin được xếp vắn tắt đi qua cái sự kiện này để mà chúng ta có thêm cái dự kiện để chúng ta bình luận. Thì thưa anh và thưa quý vị, là ngày 25 tháng 5 vừa qua thì có một viên cảnh sát tên là Derek Chauvin, sau khi hỏi và bắt cái anh tên là George Floyd bị tình nghi là đã dùng tiền giả để mua một cái gì đó tại một tiệm tạp hóa. Thì trong cái video clip của một nhân chứng quay lại thì chúng ta thấy là cái ông cảnh sát Chauvin này đã ghì đầu gối lên cái gáy của anh George, và anh George là khoảng 46 tuổi. Và cái cuộc mà đụng chạm với hai người đó khoảng 9 phút. Thì sau đó khi mà xe cứu thương đến để đưa anh này vào nhà thương thì được biết là anh chết. Thì sau ngay lập tức lúc đó thì cả bốn vị cảnh sát liên hệ tới việc này đều bị sa thải. Và ông công tố viên của thành phố Minneapolis là ông Mike Freeman đã cho hay là những cái cảnh sát viên kia và đồng thời cả ngay ông Chauvin sẽ được đưa ra tòa. Và vì cái tội ngộ sát thì thân nhân của ông cũng Floyd cũng cho biết là đòi hỏi cái công lý phải là thi hành mạnh hơn nữa, tức là cái cuộc ngộ đây là cái không phải là ngộ sát mà họ cho là một cố sát, là vâng, đòi hỏi phải có những hành động pháp lý cứng rắn hơn. Nhưng mà thưa anh, thì sau đó cái việc này nó xảy ra thế nào thưa anh?
Sau đó là cái là ngày của ngày 25 đó,
vâng,
chỉ còn sáu có mấy ngày thôi. Sau một hai ngày giờ là hâm lắm cái ngày mà Memorial Day đó,
dạ.
Thì cái đêm đó họ xuống đường rầm rộ, người là phật nộ, người là và tính cho đến hôm nay thì là quá sáu đêm rồi, và
vâng.
Các giới chức của federal cũng như tiểu bang liên bang, nhân viên công lực là chống lại những cuộc biểu tình đụng độ khắp nơi tại nước Mỹ.
Vâng.
Sau khi ông George Floyd bị phải nói là bị chết hay là ngộ sát cái gì đó cũng được hết,
vâng.
Thì các cuộc biểu tình ôn hòa bắt đầu từ thành phố St. Paul và Minneapolis ở Minnesota, nhưng mà nó lan rộng ngay tức tốc đêm đó và là những cái đêm khác liên tục từ bữa 25, 26, 27, 28, 29, 30, cho
vâng.
Nên là cho đến tối hôm qua đó,
vâng.
Thì cái mức độ mà nó leo thang tàn bạo giữa người biểu tình và là đập phá phố phường rồi là gây hấn với cảnh sát công lực, những viên công lực, và là trong này thì chỉ riêng là có những cái nhóm mà không tên là để anh Trọng nói về sau đó, cái nhóm
vâng,
mà
vâng.
Lạ lắm, nó họ,
vâng.
Họ nhào vô họ,
vâng.
Họ lấm môi cho người cuộc mà,
vâng.
Mà thường thường là xảy ra như vậy thì bạo loạn xảy ra. Thường thường mình thấy trong lịch sử mà mình qua đây 45 năm là mình thấy cũng có nhiều cuộc xuống đường như vậy của người da đen, thì thường thường là họ chỉ có hôi của rồi vậy thôi, sau khi
vâng.
Đèn tắt hay là cái gì vào bóng đêm đó, nhưng mà
vâng.
Lần này thì tôi thấy kinh khủng quá,
vâng.
Và cái
vâng.
Kinh khủng đó là khiến cho vệ binh quốc gia phải nhập cuộc bạo loạn, và tại các cao ốc bị đốt cháy, cơ sở thương mại bị cướp phá, công chúng đã bị các giới chức chính phủ đặt dưới lệnh giới nghiêm, nhưng mà
yeah.
Họ bất chấp lệnh giới nghiêm, bất chấp cái việc mà dẫn đồ và bắt giữ những người này, thành ra nhân viên công lực phải sử dụng đạn cao su và hạt tiêu và hơi cay để tản các cuộc nổi loạn, nhưng mà rất là khó, tại vì họ quá đông. thì cảnh sát đã bắt giữ khoảng hơn 4.000 người tính từ bữa 25 cho đến tối hôm qua, có thể là hơn nữa, con số đó cao hơn. Theo AP Press Associate, gần một tuần sau cái chết của Floyd vẫn chưa rõ, người ta vẫn chưa rõ liệu sự căng thẳng trên toàn quốc này còn nguôi ngoai không hay là vẫn còn leo thang. Cái điều đó chưa ai biết. Việc này cũng ảnh hưởng đến cả tòa Bạch Ốc và nhiều nơi khác trên Hoa Kỳ. Xin anh Trọng cho biết thêm chi tiết.
Vâng, thưa anh, em cũng theo dõi cái tình hình và em thấy có những cái diễn biến mà như anh nói là nó chứng tỏ là gần như là có một cái thế lực nào nó đứng đằng sau những cái cuộc biểu tình này, để chúng ta từ từ xem là có cái chuyện nó có thật hay không. Nhưng mà em thấy nó lan rộng rất là nhanh. Thứ nhất là ít nhất là bây giờ là đã có 5 người bị tử thương khi mà bạo lực bùng lên ở trong các cái vùng của Hoa Kỳ, cái thành phố của Hoa Kỳ, từ những thành phố Detroit cho đến Indianapolis, nơi chính quyền cho biết là người dân bị thương vong trong các vụ nổ súng. Rồi tại tiểu bang Omaha, một người da đen 22 tuổi đã bị thiệt mạng trong cái cuộc đối đầu với một trong những vị doanh nghiệp tại địa phương vào tối thứ Bảy. Và em cũng biết là ngay tại tòa Bạch Ốc thì là ông Trump đã được các cái nhân viên bảo vệ đưa vào một cái hầm trú ẩn an toàn tại tòa Bạch Ốc vào tối thứ Sáu. Rồi ngay tại tiểu bang Arizona, họ cũng đã ban hành cái lệnh giới nghiêm trên toàn tiểu bang theo yêu cầu của giới lãnh đạo của địa phương. Rồi ông thống đốc Doug Ducey tuyên bố hôm Chủ nhật, tức là ngày hôm qua, và chúng ta thấy là trong khi hàng chục cái thành phố lớn khác cũng đưa cái lệnh và cái biện pháp gần như là tương tự để duy trì trật tự, trong khi cái cuộc biểu tình này nổ ra khắp nơi, và như anh nói là có hàng ngàn vệ binh quốc gia, tức là National Guard, đã được điều tới cả trên 26 tiểu bang. Và ngay tại tiểu bang của chúng ta, thưa anh Trương Sĩ Lương, em thấy như là Austin, em cũng thấy có một vài hình ảnh có những cuộc biểu tình, nó không đến nỗi bạo loạn giống như ở những thành phố khác, nhưng mà em thấy họ phá hủy những cái một vài như là những cái ngọn đèn ngay tại Capitol của tiểu bang Texas. Rồi ngay cả Dallas, thưa anh, là em nghe nói là có một người chủ tiệm bị đánh trọng thương và có thể là trong tình trạng nguy kịch hay đã chết rồi. Nhưng thưa anh, tại sao các cuộc bạo loạn lại xảy ra, và theo em thì em thấy là nó lại xảy ra trong các tiểu bang và các thành phố mà giới lãnh đạo là người của Đảng Dân Chủ, thưa anh? Anh có thấy
như vậy
không?
Đa số như vậy, mà thật ra tại Texas thì là Cộng Hòa, tiểu bang Cộng Hòa. Nhưng mà những thành phố xảy ra là những cái thành phố của Đảng Dân Chủ. Ví dụ như Austin, Capitol là của đa số là Dân Chủ. Rồi Dallas cũng đa số, các thị Dallas thì cũng đa số Dân Chủ. Và Houston, quận Harris cũng vậy. Và Houston là nơi, dường như là nơi quê hương của cái ông Floyd này đó. Ngày là nó đang đem về Floyd, ông đem Floyd về Houston để mà án táng hay là gì đó, nhưng mà bác sĩ đang giữ lại để mà dạo nghiệm thêm một lần nữa vì gia đình họ yêu cầu như vậy. Cái đó là cái tin sau cùng tôi biết. Thì thưa quý vị, năm nay Hoa Kỳ đang bước vào một cái đại hàng, mình nhìn đi, quý vị cứ nhìn đi. Cái đại hàng mà từ cái đại dịch Vũ Hán đã và đang hoành hành trên đất nước của chúng ta vẫn chưa giải quyết được. Tính đến giờ phút này, thiệt hại 3.000, 4.000, 5.000, 6.000 tỷ đô la rồi. Đó là chưa kể cái tinh thần người dân đang hoảng loạn kinh khủng lắm. Và bắt đầu reopen America, bắt đầu mở ra thì cái con số thương vong hay là con số bị thương hay là con số nằm bệnh viện hay là con số chết chóc trên đường cũng vẫn tiến rất là ít. Nghe là người ta có hy vọng là nó sẽ đi qua. Nhưng mà đùng một cái thì
chuyện đã xảy ra.
Chuyện đã xảy ra. Và là những cái trận mà đồng loạt bất ngờ như thế này thì nó xảy ra một cách kỳ dị ở trên toàn quốc. Và người ta cũng hy vọng là người dân sản xuất hơn, nhìn rõ thế sự giặc ngoài, thù trong giặc ngoài đang lâm le tàn phá đất nước của chúng ta, bất chấp hậu quả. Và hậu quả thế nào đấy nữa thì họ vẫn làm như thường. Thành ra xin đừng, quý vị bình tĩnh, xin đừng để các thế lực bất chánh lợi dụng có cố tình khai thác một cách khoa học khéo léo, dĩ nhiên là có bàn tay của ngoại quốc rồi, tôi nói ngoại quốc ai là quý vị hiểu rồi, để cấp cuộc sống bình an của đất nước này. Và chính những cái người này đang ngồi cười sung sướng, nhưng mà nhớ cái câu là cười người hôm trước thì hôm sau người cười.
Vâng, vâng.
thì thống đốc dân chủ ông Tim Walz và thị trưởng thành phố Minneapolis Jacob Frey cũng là đảng viên của đảng dân chủ đã hoàn toàn thảm hại trong cách họ đối xử tình huống vừa qua. Họ đã cho phép thành phố và đám đông phá nát thành phố, họ đã nhường lại một phần của thành phố cho đám đông phá hoại. Đây là một cái đài thảm họa. Ông Frey thậm chí còn nhắc nhở những kẻ bạo loạn giữ khoảng cách vì virus Corona. Và ông Walz cũng đã vỗ đổ lỗi cho White Supremacy, tất nhiên là cái đám da trắng quá khích đấy, liên quan đến vụ hỗn loạn này. Một số tuyên bố mà Bộ An toàn Công cộng Minnesota không thể xác nhận là đúng. Cho dù đó là đại dịch hay bạo loạn, truyền thông tự do và các đồng minh dân chủ của họ sẽ luôn luôn tìm cách xoay vòng vòng để lộ lỗi cho thứ gì mà họ nghĩ rằng là có thể liên kết lại với Tổng thống Trump hoặc Đảng Cộng Hòa. Làm như vậy, họ tạo ra tin tức fake news, là tin giả đó. Thì thưa quý vị, từ trong bóng tối chúng ta thấy các nhóm nhỏ mặc đồ đen, mang khiên và đeo những cái miếng đệm đầu gối, họ tiến về phía là trận chiến và họ nhập cuộc rất là nhanh chóng, và họ mang theo cả sữa, những cái dụng cụ chống lại hơi cay và là bình xịt hơi cay. Họ giống như là một cái đạo quân phá hoại nhà nghề mà bằng đồ giống như là gì đó, ninja.
Vâng.
Đồ màu đen rồi là ninja, mặt nạ đeo không biết ai là ai hết, chỉ thấy cái tay họ là hơi trắng thôi, mình biết đó là cái đám da trắng, phải không?
Vâng.
Họ đeo trên người những cái thánh giá màu đỏ dán vào quần. Nhóm này tiến thẳng vào chuyển tuyến và bắt đầu cuộc xung đột xảy ra, và đó là lý do mà Tổng thống Trump cho đây là bằng tay của tổ chức Antifa, tức là một cái tổ chức chống phát xít và chống những cái đảng phái cực đoan người da trắng. Anh Trọng có nghe Tổng thống Trump đề nghị gì đối với cái nhóm này không nhỉ anh?
Vâng, thưa anh, có lẽ là ông Trump và cái bên Bộ Tư pháp đã có những cái bằng chứng. Cho nên em thấy là hôm Chủ nhật, tức là ngày hôm qua đó, thì là theo báo chí thì ông Trump đã nói rằng ông sẽ đưa cái thành phần của cái đảng Antifa này vào danh sách tổ chức khủng bố. Và lại rất là ngạc nhiên là cả hai đảng Dân Chủ và Cộng Hòa tại Quốc hội đều lên tiếng báo động rằng cái thành phần cực đoan quá khích và thành phần bên ngoài địa phương đang có những hành động bạo động, phá tách giải khắp các thành phố nước Mỹ. Và thưa quý vị, chúng tôi cũng xin được ra ngoài đề chút xíu để nói về cái đảng Antifa này là một cái phong trào cực tả. Họ dùng cái khuynh hướng hoạt động của họ là bạo động. Họ mang cái danh nghĩa là họ chống phát xít, chống cái thành phần gọi như là da trắng ở cái tầng cấp cao, nhưng đồng thời họ cũng chống luôn cả cái chủ nghĩa tư bản. Và thành phần Antifa này có cái quan điểm là hoạt động một cách trực tiếp đối đầu bạo động. Do vậy, những cái nơi mà cái thành phần mà có những người da trắng giàu có đó, thì cái nhóm Antifa này xuất hiện. Và có cái chuyện gì là thường xảy ra những cái cuộc đụng độ, rồi sau đó là họ phá tách và gây ra cái bạo loạn như chúng ta thấy những ngày qua. Và chúng tôi cũng tuyên trên cái đường sự cố gắng trên các bản tin của NBC News, thì ông Tổng thống Trump và Bộ trưởng Bộ Tư pháp là ông William Barr trước đó đã cho rằng cái thành phần Antifa là cái thành phần không chấp nhận cái quyền hạn của chính quyền, của anh gọi là anarchist, là thủ phạm trong các vụ hỗn loạn tiếp sau cái chết của anh George. Thì cũng có những người nói rằng bên cạnh cái Antifa thì có một nhóm khác nó gọi là có cái tên là Boogaloo, cũng xúi dục bạo động để đưa đến tình trạng nội chiến, như có thể xảy ra nội chiến như nhiều người lo ngại. Thì Boogaloo cũng là một cái phong trào gồm những cái nhóm bạo động quá khích cực hữu. Họ thường kêu gọi võ trang để chuẩn bị cho cuộc nội chiến thứ chi tại Mỹ. Đây phải nói là đây là một cái thành phần mà gọi như là bạo động rất là có thể nói là họ có thể gây đến cái tình trạng rất là khó khăn cho chính quyền. Thì theo cái bản thông cáo đưa ra hôm Chủ nhật đó, thưa anh Trương Sư Lương, thì ông William Barr đã nói rằng là Bộ Tư pháp đã nhắm tới cái việc chặn bắt và truy tố thành phần bạo động quá khích. Và theo ông Ba thì cơ quan công lực sẽ tìm cách nhận diện ra các cái tổ chức và cá nhân gây rối này. Và cái network của ông Ba là ông nói là ông có tới 56 tòa án đặc nhiệm chống khủng bố, thì các tiểu bang Mỹ sẽ hợp tác với ông trong việc này. Thì em thấy là trong những ngày tới có lẽ là sẽ đưa đến cái tình trạng là truy tố, bắt và truy tố những thành phần gọi như là chủ trừ bạo động. Vậy thưa anh, sau đây chúng ta còn khoảng 90 phút nữa thì anh nghĩ về, xin anh cho những cái lời bình luận cũng như cái suy nghĩ của anh trong cái những ngày qua thưa anh.
Thưa quý thính giả và thưa Trọng, thế này thì tại vì mình đã ở đây 45 năm rồi.
Vâng.
Mình cũng kinh nghiệm quá nhiều cuộc bạo loạn kiểu như thế này. Nhưng mà tôi nghĩ đây là cái cuộc bạo loạn kéo dài 6 đêm vừa qua là tôi thấy kinh khiếp quá. Kinh khiếp quá, nó sẽ tạo nên một cái hình ảnh rất là xấu ở trên thế giới. Mà thật sự là tối hôm qua có nhiều cuộc biểu tình ở khắp nơi, bên Anh, bên Brazil và những cái thành phố ở Nam Mỹ. Họ chống lại cái chuyện mà bạo lực nước Mỹ, cũng giống như là chống lại những cái người đi gọi là hôi của, rồi đánh phá, rồi làm hoạn loạn. Hoa Kỳ là một quốc gia mà họ nghĩ rằng là một đồng minh rất là tốt để ủng hộ cho thế giới có sự bình an, dân chủ, tự do. Thì tôi nghĩ rằng là cái chuyện này nó trước sau cũng phải dẹp thôi, là tại vì Tổng thống Trump là một cái người cứng rắn, chứ không phải là một người mềm mà ai muốn làm gì cũng được. Tại nó ông còn nói như anh đã nói sơ qua về cái quyết định của Tổng thống Trump đó. Thì không những quyết định của ông Trump mà tôi thấy nhiều vị mục sư người da đen cũng như là người da trắng đã kêu gọi tất cả hãy bình tĩnh và đừng có làm xấu mặt chúng ta ở đây, mà xấu mặt là xấu mặt chung. Thế nên tôi nghĩ những cái nhóm mà họ có cái ý đồ phá hoại nước Mỹ đó là nó không phải là tài quốc nội đây không, mà có những cái bàn tay nối dài của những cái thành phần mà không ưa nước Mỹ, không ưa Hoa Kỳ là superpower. Tại nên tôi nghĩ rằng là dĩ nhiên là những cái trận chiến trên thế giới thì thế nào cũng có những cái cán bộ gọi là tình báo, cán bộ phá hoại chiến lược, cán bộ xâm nhập khắp nơi mà mình đâu có biết được. Chỉ có những cái cơ quan giống như là FBI, CIA họ mới hiểu rõ mấy cái đó. Và tôi nghĩ là hai cái cơ quan tình báo an ninh quốc nội, quốc ngoại này chắc chắn là họ sẽ find out mấy cái lực lượng này. Và nó sẽ phải ổn định sớm hay muộn thôi. Nhưng mà cái điều buồn đó là tại sao phải xảy ra như vậy? Thì đầu tiên là mình phải nói là cái này là ý trời. Đang bị pandemic, đại dịch đang xảy ra mà tất cả nước đang bị lúng túng nhiều thứ lắm. Nhưng mà ít ra nó cũng đỡ hơn cả quốc gia trên thế giới, là tại vì nước Mỹ là giàu mạnh và là tung tiền ra, tung đầu tiên là 3 tỷ bạc, bây giờ sắp sửa có nữa 3.000 tỷ, rồi bây giờ có nữa để giải quyết những cái nàng mà thiếu tiền, rồi thất nghiệp, rồi nhiều thành phần được cho không tới trên 1.000 đồng, và là thậm chí đến nỗi họ không muốn kéo họ lại đi làm trở lại, họ không muốn luôn, họ muốn lãnh tôn ngang đủ rồi. Cái điều đó là cái điều mà người ta nói là cái bán tài chính, cái khối tài chính của Tổng thống Trump có cái sơ hở đó, nhưng mà tôi nghĩ không phải sơ hở. Nước Mỹ họ phải làm vậy, họ muốn tung cái đồng tiền ra để mà giải quyết cái vấn đề kinh tế, để nó dĩ nhiên là in tiền nó sai, nhưng mà ít ra cũng cứu được cái nàng mà gọi là thiếu tiền rồi đi cướp giật rồi cái này cái nọ, hoặc là tạo nên khổ đau cho người dân. Và không phải cái tiền đó để mà lấy là phiếu của dân chúng, nhưng mà là nó cũng còn là lắc léo giữa cái đảng Dân Chủ và Cộng Hòa trong cái cuộc này, thì nó mới kéo dài ra bây giờ. Thì những cái đồng loạn thế này thì bên Dân Chủ không có ai nói nhiều, nhưng mà chính ông Joe Biden cũng nói là những việc chết chóc như vậy thì là đi biểu tình đàng hoàng là cái chuyện đúng, nhưng mà bạo loạn thì không thể chấp nhận được. Ngay cả ông Joe Biden cũng nói. Thì ngay mấy người khác cũng đã kêu gọi là Obama nên lên tiếng, tại vì ông Obama cũng đã từng đối đầu với cái bài loạn trong 8 năm ông làm tổng thống. Thì bây giờ là tiếp tục là nó cũng như vậy, thì ông tiếp tục ông lên tiếng đi. Nhưng mà còn là ông lại lên tiếng với cái chuyện khác. Đó, thật sự là mình cũng hiểu là cái chuyện này nó ngã ngụ về đâu. Nhưng mà cái điều mà tôi thấy rõ đó là tất cả mọi người, tôi có dịp tiếp xúc về độc giả, tôi có dịp tiếp xúc với anh em khắp hải ngoại đó, từ sáng nay trước khi mà ra đây để làm cái chương trình này cho quý khán cho quý thính giả tại 1600 Radio AM đó, thì tôi nhận được một cái lời góp ý buổi sáng rất là sớm. Vâng. Thì người bạn họ viết như thế này: cái đám lời dùng sự ngột thở của ông Floyd, rồi đi đốt phá, rồi đi cướp của, trong khi ông Floyd đã chết và ba người cảnh sát khác cũng là bị tống giam và đang truy tố thủ phạm, tức là thủ phạm là ông Chabot á, tiếng Tây là Chabot đó. Thì sự việc này chỉ có làm vui cho bọn tàu còn đang reo mừng vì họ là không nói, họ âm thầm, họ hoan hô trong bụng. Nhưng mà tại sao người Mỹ lại xúi dục những cái kẻ phá hoại này để dẫn nước Mỹ cho cái đám này?
Vâng.
Thấy không? Nước Mỹ mà rối loạn thì bọn người vô trách nhiệm này sẽ ra sao?
Vâng.
Đừng ngông cuồng và đừng ngu xuẩn chỉ vì thù ghét Tổng thống Trump theo sự tuyên truyền của một cái thế lực nào đó. Đất nước này là của chúng chứ không phải của ông Trump, ông Biden, của ông Obama, Cộng Hòa hay là Dân Chủ. Nước Mỹ dứt khoát không dung túng bọn phá hoại này và đồng bọn của chúng. Trật tự phải được vãn hồi và những kẻ cướp bóc, hôi của, đốt phá và bọn xúi dục phải bị trừng trị. Trước sau, cơ quan tình báo họ sẽ tìm ra cái nguyên nhân xảy ra những cái cuộc đồng loạn sau dù ông Floyd bị chết tại Minnesota.
Vâng.
Thì trong một cái tuyết khác đó, thì người ta cũng lặp lại như là anh Trọng đã nói là Tổng thống Trump ngay tức tức tại tòa Bạch Ốc sau khi mà trước khi mà tòa Bạch Ốc bị biểu tình bò tới và người là đánh trọng thương hơn 60 nhân viên công lực. Mà cái cuộc biểu tình đó, nếu quý vị coi ở trên YouTube thì quý vị thấy nó tệ quá. Người da trắng có, người da đen có, là chửi thề rầm rầm toàn cái đốc, coi tổng thống ra gì cả. Cái đó là không có thể chấp nhận được. Thì chính tổng thống Du Côn nói cái sự, cái đám mà tất, cái đám Du Côn này đó, đang làm hóa ngộ cái sự tưởng nhớ ông George Floyd. Và tôi sẽ không để chuyện xảy ra nữa. Tôi mới vừa trao đổi với thống đốc Tim Wall và cho biết quân đội sẽ hoàn toàn đứng về phía ông ấy. Và đương nhiên Tổng thống Trump cũng nói thêm rằng là bất cứ khó khăn nào chúng tôi cũng sẽ vượt qua. Xin đa tạ đồng bào đã giữ tình trạng ổn định cho quốc gia này. Đó, và là hai cái ý kiến. Trên theo cái ý kiến của tôi thì tôi thấy là từ trước đến giờ đó, mình nhìn thấy nước Mỹ nó đang đến cái thời kỳ suy thoái. Cái suy thoái về, không phải về kinh tế nữa. Kinh tế đang lên ao ao trong gần 3 năm của Tổng thống Trump. Đừng ra một cái là nó tiêu tan trong mây khói. Nhưng mà cũng chưa đến nỗi như vậy, là tại vì có tiền và stock. Dow Jones vẫn còn ở mức trên 25.000. Thì cái đó là có một cái dấu hiệu là nó vẫn còn ngon lành, chứ không phải là tệ gì mà phải người là thâm thủng cái gì chưa. Nhưng mà người dân lại xảy ra một cái đại nạn như vậy nữa. Thì tôi nghĩ là chắc là mình nói câu nó hơi phong thần thực sự là ý chơi. Ý chơi, nhưng mà quý vị để coi, ý chơi thì chơi không phụ lòng người đâu. Nếu chúng ta biết đoàn kết, chúng ta biết đề cao cảnh giác những cái thành phần này và nhìn chung cái quốc gia chúng ta, nơi chúng ta đang sinh sống ở đây là quê hương thứ hai, nhưng mà chúng ta không có con chỗ nào để chạy nữa không? Nếu quý vị là con chỗ nào chạy thì suy nghĩ đi. Cho nên quý vị mà tiếp tay hay là làm bất cứ cái chuyện gì cho những cái vụ này xảy ra và tạo nên những cái fake news, những cái nguồn tin mà vô tội vạ rồi để đi hại tới nước Mỹ đó, thì tôi nghĩ là quý vị đã tiếp tay cho họ một cách rất là đắc lực.
Thưa anh, em đồng ý với anh là đây là một cái sự kiện phải nói là rất đáng tiếc đã xảy ra. Em cũng trách cái đám đông, tại vì thưa anh, cái đám đông thì họ không có em nói là những người mà bị dẫn dắt để trở thành những người bạo loạn của rồi đánh chết những người và chủ tiện, cái này cái kia, họ là những hai cái điều mà em thấy. Thứ nhất là cái vấn đề mà kỳ thị, suy tư và cái hành động khi mà lúc cái vấn đề kỳ thị giả mạo của nước Mỹ này cũng rất là nóng hổi, vẫn còn nóng hổi và sẽ tiếp tục. Và đây là một trong những cái điều mà cái quốc gia Hoa Kỳ sẽ phải tìm được mọi cách để chữa, để mà xoa cái vết thương đó. Nhưng mà em thấy là nếu mà một người mình bình tĩnh mình xem lại cái video đó thì em thấy cũng có nhiều cái rất là lạ. Chẳng hạn như em có cảm tưởng giống như là những cái người cảnh sát này hầu như là họ không có làm đúng theo những cái việc của người cảnh sát. Tức là khi họ bắt ông này họ không có, em thấy là thay vì đưa vực ông này đưa vào xe, em thấy lúc đầu thì ông xã nghe lời theo và tại sao vẫn vật ông xuống rồi lại lại
đe rồi mũi lên trên cổ.
Vâng, mà mình cảm thấy nó gần giống như một cái vở kịch. Em nghĩ là em hy vọng cái chuyện này không phải là một vở kịch, nhưng mà nếu nó là một cái vở kịch thì đây là cái sự tội lỗi rất là lớn của những người mà đứng đằng sau cái việc này để đưa đến cái bạo loạn những ngày qua.
Thì nước Mỹ thì nó có chia rẽ giữa hai cái khối Cộng hòa và Dân chủ trong cái thời gian vừa qua, nhưng bên đội tệ phải có những cái hành động mà bạo lực mà ghê gớm như vậy. Thế thì trên mấy cái video mình coi ở khắp nơi như Los Angeles, Santa Monica tối hôm qua đó, là họ coi đây là một cái bài chiến trường giống như tầng thế vậy đó. Họ đốt, họ chạy với những cái người trẻ nhỏ lắm, từ chừng 14, 15 tuổi, teenager chạy đi hốt của trong mấy cái tiệm, họ vừa la, vừa hét, vừa ốm chạy rồi, chạy ra ngoài rồi, vấp lên xe rồi, người ta chụp hình, chụp ảnh, nó đưa ra những người này, nó dễ sờ, mà nó ghê gớm quá, mà nó kém văn minh quá, để người thế giới, trên thế giới mà thấy một cái nước Mỹ văn minh tột đỉnh mà bị như vậy, thì hồi còn cái trẻ thống gì nữa. Bởi vậy tôi nghĩ rằng là, nội các của Tổng thống Trump và là kể cả bên phía Dân chủ được phải xét lại cái vấn đề có những cái bất hòa trong lúc này, là tại vì nó không có lợi gì cho cái đất nước này cả. Nếu mà những ai còn tiếp tục làm mấy cái này và tạo những cái khó khăn cho ông Trump trong cái giai đoạn này, chính họ không phải còn là người Mỹ nữa. Họ không còn là người Mỹ nữa, mà họ chỉ làm bất cứ cái gì có lợi cho ngoài bang là họ làm. Vì cái điều đó là ai cũng thấy cái điều đó, mình không cần nói ra nữa. Có phải anh không? Mình không cần nói ra, mình biết ngoài bác này là ai rồi. Đó. Thành thử là họ đang bỏ những cái bàn tay lông lá vào đây để mà thụ lời cho họ. Và mình nghĩ rằng là không thể xảy ra được. Nước Mỹ nó có một cái truyền thống rằng là giữ gìn cái tự do dân chủ và nhân quyền cho cả thế giới, chứ không phải là nước Mỹ thôi. Và tôi nghĩ cái vấn đề nghiêm trọng này cần phải được giải quyết càng sớm càng tốt. Và tôi nghĩ là mình không còn nói lần thứ hai cái vụ này tiếp theo tuần tới hay là những cái ngày tháng sắp tới nữa. Tôi nghĩ đây là lần chót đó.
Vâng.
Cho anh em cũng nghĩ như vậy không?
Thưa anh, em cũng nghĩ như vậy. Tại vì những ngày qua bên cạnh những cái hình ảnh gọi như là negative, em cũng thấy những cái hình ảnh rất là hay. Chẳng hạn những người cảnh sát đã quỳ xuống cầu nguyện, rồi những người cảnh sát tham gia vào những cái biểu tình một cách ôn hòa. Rồi đồng thời những người da đen, có nhiều người da đen đã đứng ra để mà bênh vực những người cảnh sát.
Nhất là những người thanh niên trẻ đó, những cái số người thanh niên trẻ đó, da đen.
Thì em thấy nó mới chính là hình ảnh của nước Mỹ vĩ đại. Và hy vọng nước Mỹ sẽ vẫn tiếp tục là một đất nước vĩ đại, để là một cái tấm gương, và để là một cái gì đó để cả thế giới nhìn về là một cái xã hội tôn trọng nhân quyền và luật pháp. Và em cũng nhân tiện đây em cũng xin cảm ơn anh Trương Sơ Lương, một nhà báo lão thành ở thành phố Dallas, đã cho những cái nhận định rất là hấp dẫn và xác đáng về cái việc vừa xảy ra. Và chúng ta cùng cầu nguyện để cho cái việc này sớm được chấm dứt một cách tốt đẹp, đồng thời những người vi phạm, những người đã làm ra cái việc này phải lên tổ chức pháp luật, phải không thưa anh?
Vâng, tôi nghĩ những người như chúng ta đi qua đây từ sớm và là sống ở trên nước Mỹ này 30 năm, 40 năm, 45 năm rồi, chắc là quý vị hiểu rất rõ ràng nước Mỹ này nó vận hành như thế nào trong cái thể chế mà lược đảng. Và quý vị chắc cũng kinh qua những cái này cái nào, mà đừng có đổ vào nhau là tôi Cộng Hòa là anh Dân Chủ cái gì nữa, mà hãy nhìn chung là ơi đây là không còn đất tạm dung nữa, mà đất để chúng ta sống đây như một quốc gia thứ hai, cho đến khi nào mà Việt Nam có tự do dân chủ thì ta có thể nói chúng tôi sẽ quay trở về. chứ không có thể, không phải là ngồi đây thì chỉ có ngồi cười hay là ngồi đây rồi theo phe này hay phe kia để chỉ trích những cái người này kia, nó không có mang lời gì cả, nó chỉ mang tai hại cho nước Mỹ mà thôi. Xin cảm ơn anh Trọng, cảm ơn cô Bồ Bảo và quý thính giả đã lắng nghe chương trình của anh Phan Công Trọng hôm nay.
Vâng, xin kính chào nhà báo Trường Thư Lương và xin chào quý khán giả của Đài Sài Gòn. Xin hẹn quay mẫu với quý vị.